bồn sư tinh ca mâu ni Phật Nam Mô Bồn tinh ca mâu ni Phật. Xin mời toàn thể chúng ta ngồi xuống. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Hôm nay ngày mùng 5 tháng 8 nhằm ngày mấy hả? 18 chứ. Nhằm ngày 18 tháng 6 âm lịch Nhâm Thìn năm 2012 tại Thiền Viện Vạn Hạnh, chúng tôi xin giới thiệu hoặc là chia sẻ với quý Phật tử với đề tài là tính thực tế của kinh điển Đại Thừa. Tính thực tế của kinh điển Đại Thừa. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, kinh điển Phật giáo nói chung được xem là lời của Đức Phật giảng nhằm mục đích gì? Đó là nhằm mục đích mang lại hạnh phúc, an lạc cho con người ngay trên cái cuộc đời này. Chúng ta còn nhớ là trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật có dạy rằng ta xuất hiện trên cái cuộc đời này chỉ vì mục đích mang lại an vui hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Đây đây, mục đích của Đức Phật xuất hiện cũng như đạo Phật có mặt trên cái cuộc đời này không ngoài gì hơn là mang lại hạnh phúc cho con người. Đây là mục tiêu mà mọi người chúng ta cần phải biết. Thế nhưng về mặt lịch sử thì chúng ta thấy hiện nay nó có hai cái truyền thống lớn, đó là truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy được hành trì bởi những Phật tử gọi là Nam Tông, như là Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, Lào, Tích Lan, được hành trì bởi những cái vị tăng sĩ cũng như Phật tử ở các nước đó. Nam Tông được gọi vậy vì nó truyền về phía nam của nước Ấn Độ. Và Nam Tông họ giữ đúng cái hình thức sinh hoạt giống như Đức Phật thời còn tại thế. Và theo dòng lịch sử, Phật giáo đã phát triển qua nhiều cái bước đi và có những cái cải biến thích nghi với cái mức độ thay đổi tiến bộ văn minh của nhân loại. Và để thích nghi với cái văn minh tiến bộ của nhân loại thì xuất hiện lên một cái truyền thống Phật giáo mới gọi là Phật giáo Đại Thừa. Phật giáo Đại Thừa. Và Phật giáo Đại Thừa này truyền về phương Bắc của Ấn Độ qua các nước như là Bhutan, Tây Tạng, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và Việt Nam. Và vì truyền về phương Bắc cho nên kinh điển Đại Thừa còn có tên gọi khác nữa là Bắc Truyền. Bắc Truyền là truyền về phương Bắc của Ấn Độ. Và cái hình thức của Đại Thừa nó cũng có khác trước. Tất nhiên là chúng ta thấy rằng nếu như thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy thì những cái hình thức của tăng sĩ là đắp y cà sa vàng, dù đi ngoài đường cũng giống như trong tu viện, nhưng họ lại ăn mặn một ngày một bữa và chỉ thờ một vị Phật, đó là Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế nhưng khi truyền qua phương Bắc, thích nghi với xã hội mới có tên gọi là Bắc Truyền hay là Bắc Tông hay là Đại Thừa thì chúng ta sẽ thấy rằng về mặt hình thức thì khi đi ra ngoài đường họ mang nhiều màu sắc khác như màu lam, màu nâu, màu đen, nhưng mà khi vào trong tự viện làm lễ thì họ mới đắp y vàng. và ăn chay. Bắt truyền thì ăn chay. Và về mặt thờ tín ngưỡng thì thay vì thờ một Phật Thích Ca Mâu Ni thì đại thường người ta thờ nhiều Đức Phật. Tất nhiên ngoài thờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra còn thờ Phật A Di Đà này, rồi thờ Phật ở Đại Nhật này, thờ rất nhiều vị Phật khác cũng như rất nhiều Bồ Tát. Đại thừa thờ nhiều Phật và Bồ Tát lắm. Và về mặt ngôn ngữ, nếu như Phật giáo Nguyên Thủy dùng cái ngôn ngữ Pali thì bên Bắc truyền Bắc Tông người ta dùng ngôn ngữ tiếng Phạn, và từ tiếng Phạn đó đã phiên dịch ra nhiều cái tiếng địa phương như là Tây Tạng, Trung Quốc, Nhật, Hàn cũng như là tiếng Việt. Và đứng về mặt kinh điển thì chúng ta sẽ thấy rằng trong thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy thì kinh điển Đức Phật dùng những cái lời lẽ phải nói rằng rất gần gũi với đời thường, rất gần gũi với là đời thường. Nhưng mà kinh điển của Đại Thừa thì lại khác. Kinh điển của Đại Thừa thì dùng những cái hình tượng, dùng những cái câu chuyện diễn tả những cái vị Phật Bồ Tát giống như có thần thông biện hóa. Thế nào, giống như có thần thông biện hóa. Nếu như là Đức Phật Thích Ca trong Phật giáo Nguyên Thủy là giống như người thường gần với mặt đất, thì Đức Phật ở bên kinh điển Đại Thừa chúng ta có cảm giác như là thần thông biện hóa. Nó phải đến là như Đức Phật A Di Đà, ngài ở tầng một cái phương trời nào đó chưa là chưa biết, nhưng mà ngài có khả năng là có thể rằng là tiếp dẫn cho những cái linh hồn để về cảnh giới của còn của ngài. Và cái ngôn ngữ trong kinh điển Đại Thừa chúng ta thấy hầu như là thần thông biến hóa, phải không ạ? Hầu như thần thông và biến hóa. Vậy thì ngang qua những kinh điển Bắc truyền và Nam truyền như vậy làm cho Phật tử của chúng ta nhiều khi hoang mang, nhiều khi là hoang mang không biết thờ Phật nào đây và không biết nên hành trì như thế nào đây. Tại sao mà bên là Nam Tông ăn mặn có thể ăn cả thịt, nhưng mà tại sao bên Bắc Tông thì lại ăn chay? Thế nè, bên Phật giáo Nguyên Thủy là thờ một Phật Thích Ca lịch sử, nhưng mà bên Bắc truyền thì lại thờ nhiều vị Phật đó mà lại ăn chay. Vậy thì chỗ nào đúng, chỗ nào sai? Đấy là hay là tuy rằng về mặt hình thức thì có thể phân biệt, có sự khác biệt, nhưng mà khi phân tích ra chúng ta sẽ thấy là hai bên vẫn thống nhất, hai bên vẫn thống nhất. Thì bởi vậy cho nên cái đề tài sáng nay chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử là vì rằng đa số Phật tử Việt Nam là đa số tùng theo kinh điển Bắc truyền hay là Bắc Tông. Đa số thì vì ngồi đây là thường niệm Phật A Di Đà, niệm Bồ Tát Quan Thế Âm này, thấy không? Niệm là Địa Tạng này, vân vân. Thì không biết là những cái Phật là A Di Đà hay là Quan Âm đó, và hình như các ngài có thần thông biến hóa, hình như các ngài có những cái năng lực mà có thể cứu rồi linh hồn của chúng ta hay là thần thức của chúng ta để mà tái sinh vào một cảnh giới an vui qua kiếp còn kế tiếp. Vì vậy cho nên rằng đề tài sáng nay như chúng tôi chia sẻ hay là phân tích là tính thực tế của kinh điển Đại là Đại Thừa đó. Thì bây giờ chúng ta thấy là thực tế là sao? Thực tế là nó không có mơ hồ, không có ảo giác, không có tưởng tượng, thế nào? Thực tế là nó có thật trên cái cuộc đời này, không có ảo giác, không có tưởng tượng. Nhưng mà đọc kinh điển Đại Thừa chẳng hạn như ở đây chúng tôi sẽ trích ra hai cái đoạn kinh nằm trong kinh A Di Đà và trong kinh Pháp Hoa. Đây là hai bộ kinh mà Phật tử Việt Nam chúng ta thường hay là trì tụng nha. Lấy hai cái bộ kinh này là tiêu biểu để phân tích để thấy rằng Đại Thừa tuy là vậy đó, nhưng mà rất là thực tế. Đại Thừa tuy rằng dùng cái ngôn ngữ, dùng những cái hình tượng mới thoạt nhìn chúng ta nghe, chúng ta hiểu là như có lẽ là thần thông biến hóa, nhưng mà rất thực tế. Rồi, bây giờ cái điểm đầu tiên là Phật tử chúng ta là suy nghĩ. Bây giờ thưa hỏi quý Phật tử như vậy, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sinh ra trong một cái gia đình giàu có, quyền quý, là thái tử mà, phải không ạ? Vậy rồi, nhưng mà do căn cơ là tình chân lý, Ngài sau đó đã từ giả vợ con hay là cuộc sống của thế gian, thế tục đầy dục lạc để mà đi tìm chân lý. Và sau khi tu tập theo ngoại đạo thấy không thành công, Ngài đã tự mình chứng ngộ theo cái con đường riêng con của mình, và Ngài giác ngộ. Và sau khi Ngài giác ngộ rồi thì Ngài quay về lại giáo hóa, truyền giáo là Gia Du Đà La, công chúa Gia Du là Đà La, rồi đến là thái tử là La Hồ La, thế nè, vua cha Tình Phàm, bà dì kế, thế nè, cũng như là nhiều quan quân là hoàng gia cùng đi tu luôn. Thì tự hỏi rằng khi mà Đức Phật 6 năm tu hành khổ hành và sau đó chứng ngộ, nếu như mà Đức Phật không chứng ngộ, nếu như mà cái sự chứng ngộ đó là giả, thì Đức Phật có về để mà khuyên nhủ hoàng cung là đi tu không? Nếu như mà cái sự chứng ngộ đó là giả không thật á, thì Đức Phật có quay về là khuyến cáo bà con và đi tu có không? Như vậy thì chứng tỏ rằng cái mà Đức Phật khám phá đó phải là thật, và đúng không? Nếu như mà cái đó không là thật á, không có, thì Đức Phật sẽ không có về mà để mà khuyên tất cả mọi người là xuất gia là giống như Ngài, đúng vậy nào. Rồi cái thứ nhất, chúng ta thừa nhận rằng cái mà Đức Phật khám phá, cái đó là có thật, sự chứng ngộ đó là có thật, và cái trạng thái đó nói đó chính là trạng thái niết bàn hay là cực lạc. Trạng thái niết bàn hay cực lạc mà trong thuật ngữ Phật giáo gọi là đâm ma hay là phạm, đó là trạng thái niết bàn cực lạc. Niết bàn thời kỳ Đức Phật, và trạng thái đó được minh họa dùng những cái hình ảnh mà sau này chúng ta gọi là cực lạc. Đó là, đó là trạng thái hạnh phúc an lạc và có thật, đúng không? Nếu như không có thật, trạng thái đó nếu như không có thật, thì Đức Phật không dài gì về để mà kêu gọi mọi người đi tu giống như mình, phải đấy nè. Rồi, và chúng ta sẽ thấy rằng khi mà Đức Phật về, Ngài kêu gọi đi tu và thành lập là tử chúng, sau đó Ngài đi là khuyến giáo hoằng pháp và thành lập tử chúng là tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ, thế nào thành lập lên tăng đoàn là gồm có là tử chúng là như vậy. Rồi bây giờ chúng ta thử quan sát này, trước khi mà Đức Phật thành đạo hay là trước khi Đức Phật chứng ngộ, thì Đức Phật đi trên mặt đất hay là đi trên mây? Sau khi trước khi mà Đức Phật chứng ngộ, Đức Phật đi trên mặt đất hay là Đức Phật đi trên mây, thưa quý vị? Đi trên mặt đất, đồng ý đấy nào. Rồi, và sau khi Ngài chứng ngộ về là khuyên bà con cùng đi tu luôn, và sau đó sau khi chứng ngộ rồi, Đức Phật đi trên mặt đất hay là đi trên mây? Đức Phật đi trên mặt đất hay đi trên mây nào? Đi trên mặt đất. Nghĩa là trước và sau khi chứng ngộ về thánh giác, Ngài vẫn đi trên mặt đất, đồng ý đấy nào. Nhưng mà khác nhau cái gì? Khác nhau là cái đầu, khác nhau cái nhận thức, Nếu như trước cái chữ ngộ tam để nói đó là cái trạng thái của vô, là vô minh. Cái trạng thái tâm đó gọi là vô, là vô minh. Và vì vô minh cho nên nó dẫn đến phiền não khổ, là khổ đau. Đấy nè. Và sau khi ngài chứng ngộ thì có nghĩa rằng vô minh đó biến, là biến mất. Vô minh biến mất đó thì trí tuệ xuất hiện. Và trí tuệ xuất hiện có nghĩa, đồng nghĩa là giải, là giải thoát. À, một khi mà có trí hiểu biết thì giải thoát nó sẽ, nó sẽ đi. Phải không? Đó. Như vậy là chúng ta đồng ý rằng sau khi mà chứng ngộ, Đức Phật vẫn đi trên mặt, vẫn đi trên mặt là mặt đất. Phải không? Vẫn là một cái con người bằng xương bằng, là bằng thịt. Vì chúng ta biết rằng vào thời kỳ đó có người hỏi Đức Phật, Đức Phật là có phải một vị Viễn Luân Thánh Vương, Đức Phật có phải là một vị chư thiên thần thông biến hóa, Đức Phật có thể là ma quỷ hay là Atula hay là phàm thiên vân vân. Đức Phật đều trả lời không, không phải, không phải, không phải. Cuối cùng Đức Phật xác nhận rằng ba chỉ là một con người, nhưng là một con người giác ngộ. À đây nè, Đức Phật xác nhận ngài là một con người, nhưng là một con người giác ngộ. Đây là điều mà chúng ta cần phải làm cái điểm, một trong những cái điểm cơ sở để cho cái việc tu hành của chúng ta đúng, là đúng đắn. Đấy nè, thì dựa trên cái cuộc đời của ngài, chúng ta có thể suy luận rằng bất kỳ một cái pháp môn nào của Phật giáo mà đúng đắn thì pháp môn đó gì vẫn đặt nền tảng trên cái con người bằng xương bằng thịt, nhưng nhận thức đã có sự chuyển hóa. À đấy nè, đấy nè, vấn đề của từng chúng ta tu tập là gì, để mà thay đổi cái nhận thức. Đấy nè, thay đổi cái nhận thức. Rồi, và cùng trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy, Đức Phật có nói như vậy: cứu cảnh giải thoát là một hay là nhiều? Thì trong cái bài kinh đó, Đức Phật xác nhận rằng cứu cảnh giải thoát chỉ có một, không phải là nhiều. Cứu cảnh là tất nhiên cái mục đích để mà đạt tới hạnh phúc an lạc chỉ có một mà thôi, chứ không phải là nhiều. Đây là cái chúng ta cần là lưu ý. Đấy nè, cái mục tiêu để đạt tới chỉ là một. Và cái nữa là chúng ta coi bây giờ trong kinh điển Đại Thừa, trong kinh điển là Đại Thừa thì chúng ta biết rằng có nhiều kinh điển, và kinh điển nào hầu như dùng những cái ngôn ngữ, những cái câu chuyện có vẻ như thần thông biến, có vẻ như thần thông là biến hóa. Bây giờ ở đây chúng tôi sẽ trích ra hai cái bài kinh, đó là kinh A Di Đà và kinh Pháp Hoa, là rất gần gũi với Phật tử chúng ta. Đây có thể nói hai bài kinh Đại Thừa tiêu biểu. Chúng ta vừa trên cái nội dung của kinh phân tích để xem thử hai cái bộ kinh này là thực tế hay là ảo. Thế nào? Thực tế hay là ảo. Rồi, bây giờ chúng tôi sẽ phân tích cái bài kinh đầu tiên là kinh A Di Đà. Thì ở đây Phật tử của chúng ta là đa số là thường hay tụng kinh A Di Đà lắm. Đấy nè, thần đông là tụng kinh A Di Đà. Tại vì sao? Vì thần đông Phật tử đến chùa là đa số người lớn tuổi, đúng không? Trẻ và thanh niên là thường ít là đến chùa lắm. Người đến chùa nhiều đa số là lớn tuổi. Mà lớn tuổi rồi thì thế nào? Lớn tuổi rồi thì thế nào? Gần đất xa trời. Đấy nè, gần đất xa trời. Và kinh A Di Đà thì nói thế nào? À, ai mà niệm danh hiệu của Ngài á, thì khi mà lâm chung á, Ngài sẽ tiếp dẫn về cảnh giới của Ngài. À, đúng vậy không? À, ôi thôi là sung sướng. Thấy không? Chỉ cần niệm danh hiệu của Ngài thôi thì sau khi chết á, được Ngài tiếp dẫn về cảnh giới Tây Phương Cực là cực lạc, sung sướng lắm. Cho nên là phần đông Phật tử Việt Nam cũng như là Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc là thường hay niệm A Di Đà lắm. Và pháp môn tịnh độ hình như hiện nay đang thống lĩnh. Thế nào? Hiện nay đang thống lĩnh trong cái tín đồ Phật giáo trong nước cũng như ngoài, à, trong nước cũng như là ngoài nước. Niệm Phật A Di Đà là nhiều lắm, với mục đích là được sinh về cảnh giới Tây Phương Cực là cực lạc. Rồi bây giờ chúng ta phải phân tích. Chúng ta tinh thần Phật giáo là tinh thần duy tuệ thị thị nghiệp, phải có trí tuệ. Phật giáo là một cái tôn giáo đặt nền tảng trên cái sự hiểu biết. Đức Phật có dạy rằng những cái gì mà ta nói á, là các ngươi khoan tin cái đã. Đấy nè, những cái gì mà ta nói là các ngươi là khoan tin, các ngươi tới nghe hành trì xem thì có đúng không cái đã. Hành trì thấy biết thì lúc đó mới là mới tin. Câu nói đó có nghĩa rằng đạo Phật đặt nền tảng niềm tin trên sự hiểu là hiểu biết, trên cái sự chứng nghiệm của bản thân. Nè, trên sự chứng nghiệm của bản thân. Và bây giờ chúng ta coi trong kinh A Di Đà là nói rằng sau khi mà niềm danh hiệu của Ngài thì sẽ được về cảnh giới Tây Phương Cực và Cực Lạc. Nhưng bây giờ tự hỏi quý Phật tử, cho đến giờ này, từ khi bộ kinh A Di Đà cho đến giờ này, đã có ai sau khi đặt chân đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc rồi về mô tả cho chúng ta biết cảnh giới Tây Phương nằm ở tọa độ nào, nằm ở đâu? Đã có ai chứng minh được điều này chưa? Bấm lên Google Maps, đánh cái chữ India thì nó sẽ nhảy lên cho chúng ta cái tọa độ. Đấy nè, đánh cái chữ Bồ Đề Đạo Tràng vô đó, Ấn Độ, Bồ Đề Đạo Tràng Ấn Độ, nó sẽ nhảy ra cái tọa độ đúng là nơi Bồ Đề là Đạo Tràng. Nhưng mà bây giờ đánh cái chữ Cực Lạc Tây Phương, bấm Google Maps thì hắn sẽ không biết đâu, mà thì Google Maps cũng chịu thua. Đấy nè, Google Maps cũng là chịu thua. Bây giờ tự hỏi quý vị, họ trong nước cũng như là ngoài nước luôn, là xem thử có ai đã thấy được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc chưa. Đấy nè. Vậy mình chưa thấy, chưa biết cảnh giới đó mà mình cứ mong là về đó, là quý vị thấy có phiếu phỏng không? Mà phiếu phỏng nào? Đúng không? Thì chưa ai xác định được cái chỗ Tây Phương Cực Lạc đó, rất là phiếu, mà là phiếu phỏng. Thì bây giờ chúng ta cũng vừa trên cái bộ kính A Di Đà, nhưng mà sẽ lôi kéo lại là chúng ta cũng vừa đến cái bộ kinh A Di Đà đó mà chúng ta hiểu khác đi, thì chắc chắn rằng khi mình chết, Đức Phật A Di Đà sẽ đến tiếp đó. Đấy nè, sẽ đến là tiếp đó. Thì bây giờ để chúng ta phân tích này, trong kinh A Di Đà là có một cái đoạn nhé, một cái đoạn mà nói rằng xá lợi phất nhiều thượng thiền nam tử thiền nữ nhân văn thuyết A Di Đà Phật chấp tỳ danh hiệu nhược nhất nhật, nhược nhì nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kỳ nhân lâm mạng chúng thời A Di Đà Phật dự chư thẳng chủng hiện tại kỳ tiền thì nhân chúng thời tâm bất điên đạo tức tắc vạn sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc độ. À, đấy nè, trong kinh A Di Đà có cái đoạn này rất ư là quan trọng. Trong câu này phân tích ra chúng ta thấy là hai phần, phần đầu và phần cuối. Hai phần. Phần đầu là ý nói rằng giá lễ phép, nếu như có thiền nam tín nữ nào nghe A Di Đà Phật thuyết giảng mà niềm danh hiệu của ngài, nếu như một ngày, hai ngày, ba ngày cho đến bảy ngày niềm danh hiệu của ngài mà nhất tâm bất loạn, thế là thì đây là nửa, đây thì đây là nửa phần đầu. Rồi đến nửa phần sau này thì cái vị niềm danh hiệu đó khi mà chết thì Đức Phật A Di Đà cùng với là thuộc hạ con của ngài tùy tùng đi theo ngài sẽ gì, sẽ tiếp dẫn là thần thức đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Đấy à, đó là nửa phần sau. Thì đa số Phật tử Việt Nam cũng như các nước là thường hay chú trọng là nửa phần sau, không ạ? À? Nửa phần sau là gì? Là mong về về cảnh giới Tây Phương. Mặc dù cảnh giới Tây Phương là mình chưa biết nó nằm đâu, mà cứ hy vọng rằng sẽ được ngài tiếp dẫn về là về đó. Chúng ta chỉ hầu như là chỉ tập trung vô nửa phần sau mà hầu như quên nửa phần đầu. Thế này, nửa phần sau là dành cho khi mà mình đã sống hay là đã chết. À, nửa phần sau xem như là đã chết. Chúng ta cứ là tập trung vào nửa phần sau mà quên đi nửa phần đầu. Mà nửa phần đầu là gì? Là khi đang còn sống hay là chết? À, sống. Nửa phần đầu là sống. Đức Phật có đặt điều kiện không? Đức Phật có đặt điều kiện không nào? Đúng, điều kiện đó là gì? À, nhất tâm bất loạn. Đây là chúng ta có thể nói đây là chính là cái nhân. Nhất tâm bất loạn là cái nhân. Mà cái quả là gì? Là Tây Phương Cực, là Cực Lạc. Đấy nè, Tây Phương Cực Lạc chúng ta chưa biết, nhưng mà theo bài kinh này Đức Phật quyết rằng ai mà niệm danh hiệu ngài nhất tâm bất loạn, nghĩa là ai gieo một cái nhân đúng đắn, đó là sự nhất tâm bất loạn. Thế nào, mà nhất tâm bất loạn đây mình có thể nói đó là thiền định mà, được không? Đúng, nhất tâm không có loạn động, đây chính là thiền, là thiền định. Cái tâm thanh là thanh tịnh, đây chính là cái nhân. À, thế này thì cái đoạn kinh này cho chúng ta thấy rằng không ra ngoài luật nhân quả, nhân nào thì quả đó. Thế này, và trong cái bài kinh này cái nhân đó là gì? Nhất tâm bất loạn. Mình tu tập gì cũng biết, nhưng mà cái tâm của mình là nhất tâm bình bình thì chắc chắn rằng Đức Phật A Di Đà sẽ tiếp rước mình. À, đúng là đúng vậy á. Đã, chứ bây giờ đa số Phật tử thường hay là chỉ mong về cái là cái có cái quả Tây Phương Cực Lạc, nhưng mà lại quên đi cả nhân. Đây là cái quan trọng. Đây là cái quan trọng. Cái nhân mới là cái quán, có cái quan trọng. Cái nhân nhân tâm bất loạn đó hắn nằm ở đâu? Nằm trong mỗi người chúng ta khi đang còn sống hay là chết. À, khi đang còn sống có nghĩa là cái nhất tâm bất loạn đó, cái nhân đó là phải nằm trong con người chúng ta khi đang còn sống. Đây chính là cái điều kiện và rất thực tế, phải không? Nếu như nói rằng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc mình không biết đâu, mơ hồ không xác định được, nhưng mà chúng ta biết cái nhân là có mơ hồ không? Không mơ hồ. Cái nhân không mơ hồ, cái nhân là trong mỗi người con người là chúng ta. Và cái quan trọng là nhất tâm. Thấy không? Cái quan trọng là nhân tâm. Nhân tâm đây chính là thiền định. Đấy. Nhất tâm đây chính là thiền định. Rất thực tế. Rất là thực tế. Và trong cái đoạn kinh này cho chúng ta thấy rằng kinh điển ở Đại Thừa mới khoảng ngang thì chúng ta thấy có vẻ như là mơ hồ. Để rồi chúng tôi sẽ giúp cho quý vị là hiểu cảnh giới cực lạc đó chúng ta không xác định được thế nào, nhưng mà cái nhân thì mình xác định được. Và đồng ý không? Cái nhân xác định được, nhưng mà Tây Phương Cực Lạc không xác định được. Đây cũng là ý đồ của kinh A Di Đà. Không xác định được, đây cũng là ý đồ của kinh A Di Đà. Vì sao chúng ta có thể nói là như vậy? Thì chúng ta nhớ lại trong kinh điển Tạng Pali thời kỳ Phật giáo Nguyên Thủy á, thì có một cái câu chuyện là như vậy, là ngoài đào tánh luận với Đức Phật. Thì Đức Phật là ngoài đào đặt vấn đề Như Lai. Như Lai là người giải thoát rồi đó, sau khi chết đi về đâu? Đấy nè, sau khi chết đi là đi về đâu? Đức Phật không trả lời. Mà Đức Phật nói rằng cái cảnh giới mà của một cái người giải thoát á, là chỉ có Phật với Phật là mới hiểu. Ngoài đạo không thể hiểu được. Ngoài đạo cũng như là những người là chưa có trí tuệ thì không thể là biết được cảnh giới đó. Đấy nè, không biết là cảnh giới đó. Và Đức Phật dùng một cái hình ảnh là rất là hay. Đức Phật dùng cái hình ảnh này mà cái ông ngoài đạo kia là đành phải chắp tay đạch lễ Phật. Đấy nè, ông ngoài đạo kia hỏi Đức Phật rằng là một cái vị Như Lai giải thoát là đi về đâu? Đức Phật nói không thể là diệt đạt được, nhưng chỉ có cái người giác ngộ là mới cảm nhận được. Thì Đức Phật là đặt lại cái câu hỏi. Nếu như ngoài đạo đặt câu hỏi Đức Phật thì Đức Phật đặt lại cái câu hỏi này. Này là người ngoài đạo kia, bây giờ ta hỏi ngươi, một cái đèn dầu cháy phải là cháy, một cái mà một cái đèn cây mà mình hay một cái đèn sáp đó mình thắp lên thì nó sẽ mà nó sẽ cháy, phải là hắn cháy là vì hắn đủ nhân duyên, hắn nó có dầu rồi nó có bất, đấy là nó có tia lửa vào và nó cháy liên tục. Hắn chảy một hồi rồi cái đèn cây nó sẽ tan dần, sáp chảy ra dần dần, cuối cùng là gì? Tắt. Khi mà cái đèn cây, cái ngọn lửa nó tắt rồi đi về đâu? Ngọn lửa đi về đâu? Hỡi người ngoài là ngoài đạo. Khi ngọn đèn cây tắt rồi thì ngọn lửa đi về đâu? Ông ngoài đạo kia chịu thua. Ông ngoài đạo kia là chịu thua. Cái sự giải thoát cũng là như vậy, không phải là không có, nhưng mà chỉ người giác ngộ mới cảm nhận được. Chỉ người giác ngộ mới cảm nhận được. Người chưa giác ngộ không thể cảm nhận được là cái trạng thái sau khi ngọn lửa tắt, hay là cái trạng thái sau khi một người đã chứng ngộ. Đấy nè, đó, một người là chứng ngộ. Với hình ảnh của một cái ngọn đèn cầy sau khi tắt rồi đi về đâu? Không ai trả lời được. Thế nào? Không ai xác định được ngọn lửa sẽ đi là về đâu. Thì cũng thế, kinh A Di Đà cho chúng ta một cái thông tin giống như vậy. Thấy không? Tây Phương Cực Lạc có ai biết đâu? Đúng không? Tây Phương Cực Lạc cho đến bây giờ chưa ai xác định được nó nằm ở đâu. Mà đúng vậy không? Chỉ biết có nhưng mà không xác định được, phải không? Cũng giống như cái tình trạng của Đức Phật sau khi là giác ngộ. Sau khi giác ngộ, nếu như mà cái cực lạc niết bàn đó không có thì dài gì Đức Phật về khuyên mọi người là đi tu, đúng không? Là phải, là phải có, phải nào? Trạng thái niết bàn cực lạc là có nhưng mà không thể xác, không thể xác định được, phải không? Không thể là xác định được. Đó. Cho nên chúng ta để trong kinh A Di Đà đúng là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không có xác định được, phải không? Không xác định được. Nhưng mà cái nhân của nó là gì? Xác định được không? Cái nhân của nó là nhất tâm bất loạn. Đó. Thì như vậy trong bài kinh A Di Đà này cho chúng ta một cái thông tin là chúng ta không cần phải để ý là cái quả, mà chúng ta chỉ cần để ý cái nhân. Đấy à, cái nhân đó là sự nhất, nhất tâm hay là thiền định. Đã mình niệm Phật đến cái độ mà cái tâm của mình là nhất tâm bất loạn, là không có loạn động, không có phiền nào, thì đó chính là mình đang gieo một cái nhân là đúng đắn. Và cái nhân này ai cũng có thể là làm được, đúng không? Khi mình đang còn, khi mình đang còn sống, thì mình cứ tập tất cả những cái pháp môn của Đức Phật là để nhằm diệt tan phiền não điên đảo. Đó là sự nhất, là nhất tâm. Mà trong đó thiền định là một pháp môn rất là căn bản. Và chúng ta có thể nói, những ai mà cứ tập thiền định đi, mặc dầu không niệm danh hiệu công của Ngài, nhưng mà một khi đạt đến sự nhất tâm, nó thấy nào đó, thì sau khi chết thì tự nhiên Ngài phải có trách nhiệm, Ngài phải có trách nhiệm đưa mình về cảnh giới của cảnh của Ngài. Thấy nào, quý vị sẽ thấy được cái sự liên hệ giữa thiền định và tịnh độ chứ nào. Thế nào, à, tịnh độ là nhờ tha lực của Đức Phật A Di Đà, đúng không? À, thì chúng ta đa số cái niệm A Di Đà không mà, nhưng mà lại quên đi cái nhân, quên đi cái sự nhất là nhân tâm. Còn bà con mình ai mà tập thiền với thầy Tâm Đức á, à, thì tuy rằng không niệm Phật A Di Đà, nhưng mà ai cứ tập thiền với thầy Tâm Đức đúng đắn, khi quý vị nhất tâm, à, và nếu như quý vị mà lắm mạng chúng thời, thì tự nhiên A Di Đà tới, Đức Phật A Di Đà tới kéo mình đi về cảnh giới của Ngài. Phải không? Như vậy là quý vị có còn thắc mắc giữa là thiền và tịnh độ nữa không nào? Thấy không? Nhiều người nói rằng thầy ơi, mẹ nói con tu tịnh độ, mà bây giờ thầy nói con học thiền, như vậy có mâu thuẫn không? Con ngồi thiền rồi lỡ máy lên kia Đức Phật A Di Đà không có tiếp nhận con thì đau, con đau khổ lắm. Bây giờ quý vị thấy không nào? Mình tập thiền, mặc dù mình không là để ý gì Đức Phật A Di Đà hết, nhưng mà tập thiền là nó sẽ đưa đến trạng thái nhất, nhất tâm bất là bất loạn. Thấy không? Tập thiền định, mình đang gieo một cái nhân có thật ngay cái cuộc đời này. Khi mình đang còn là mở mắt, mình tập thiền cứ ngày ngày đến thiền viện và hành tập thiền với thầy Tâm Đức. Thế nào, về nhà tự luyện, thắc mắc gì đến đây là trao đổi, chúng tôi sẽ là chia sẻ. Một cái sự luyện tập như vậy nhắm đến gì? Nhắm đến tính thực tế nhé, nhắm đến tính thực tế là nó có thật. Thế nào, mình đang gieo một cái nhân đó, thì cũng giống như bây giờ chúng ta là muốn ăn lúa, muốn ăn gạo, thế nào thì mình phải gieo thóc, phải không? Mình phải gieo hạt lúa xuống. Bây giờ mình không cần, bây giờ mình khi mình gieo hạt lúa xuống, mình tưới nước nó này, mình bón phân nó này, cho ánh sáng vào này, mình chăm nom nó cho đúng, thấy không? Thì tự nhiên thì nó sẽ thế nào, thì tự nhiên nó sẽ nở ra một cây lúa và cho nhiều là hạt lúa. Thấy không? Mình cứ gieo tự nhiên mà cho nó đúng thì tự nhiên cái quả nó sẽ là nó sẽ tới. Ở đúng vậy không? Đó. Mình cứ gieo tự nhiên cho nó đúng thì tự nhiên nhân nào thì quả, nhân nào thì quả này. Mình gieo tự nhiên cho đúng, mình chăm nom nó và tưới nước cho ánh sáng, vân vân. Thì cũng giống như hàng ngày chúng ta cứ ngồi thiền là thiền định. Rồi cái gì mà vọng tưởng đến thì mình chẳng niệm mà tỉnh giác, đừng có chạy theo chúng, mà chỉ là quay về lại với hơi, với hơi thở. Đó là mình đang tạo những cái điều kiện là chăm nom là cái hạt lúa đó. Đấy không? Mình tưới nước rồi mình bón phấn rồi đó. Gọi là hồ trì, à, gọi là chẳng niệm tỉnh và tỉnh giác. Hồ trì các và các căn, mắt tai mũi lưỡi thân, thân ý, đừng để cho nó phan duyên với những cái ác bất thiện pha. Thấy không? Đó. Như vậy rằng phân tích cái đoàn kinh A Di Đà để chúng ta thấy rằng tính thực tế của kinh điển đại là đại thừa. Đấy là Rồi bây giờ là chúng ta qua một cái bộ kinh khác là kinh Pháp Hoa. Có được kinh Pháp Hoa là có thực tế hay là kiểu như là tưởng tượng à. Thì kinh Pháp Hoa, Pháp và Hoa, đấy là Pháp và Hoa. Pháp là gì? Pháp là chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật. Đấy là Pháp là chỉ cho trạng thái chứng ngộ của Đức Phật, hay còn gọi là Niết Bàn, là một cái trạng thái tóm giản toàn, cái đó gọi là Pháp hay là Đâm Ma, là Đâm Ma hay là hai lần Pháp. Và trong kinh Pháp Hoa thì người ta thêm cái chữ diều ở đằng trước nữa, tất nhiên là Sát Đâm Ma. Sát là có nghĩa là siêu lên, mà siêu biệt lên đó, Sát Đâm Ma, và mình dịch là diều, diều Pháp. Đấy là diệu pháp. Và cái trạng thái diệu pháp này á, hay là trạng thái chứng ngộ của Đức Phật này thì không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Thế là cũng không thể diễn tả bằng ngôn ngữ. Thì cũng giống như là cái ngọn đèn cây đó, khi mà nó tắt một cái rồi thì mình không thể dùng ngôn ngữ diễn tả. Thế là hắn có, nhưng mà mình không thể diễn tả, không biết ngọn lửa nó đi đâu, nhưng mà nó có. Đấy là đó. Thì vì cái pháp nó siêu việt, chỉ có người trí với nhau mà có thể hiểu được, cho nên kinh Pháp Hoa mới dùng hình tượng là hoa sen. Diệu pháp thì khó thấy, là trạng thái giải thoát là khó thấy, cái nội dung của giải thoát là khó thấy. Thế nào? Nhưng mà cái hoa sen thì mọi người có thấy không? Hoa sen mọi người đều có thể thấy và đều có thể biết cái nội dung hay là cái ý nghĩa mà kinh Pháp Hoa mượn cái hình tượng hoa sen để mà mô tả cho trạng thái hay là cái nội dung của giải thoát hay là niết bàn, hay là của Đăng Ma, hay là của Diệu Pháp. Thế nào? Rồi bây giờ chúng ta thử coi cái hoa sen này. Vì sao mà hoa sen, mà kinh Pháp Hoa mượn cái hình ảnh là hoa sen để mà nói lên cái ý nghĩa của cái pháp? Bây giờ chúng ta coi cái hoa sen nhé. Hoa sen nó mọc từ đâu thưa quý vị? Nó mọc từ bùn. Đấy nè, từ bùn. Từ trong bùn rồi thì nó sau đó trồi lên ở trong nước, có phải đấy không? Trồi lên nước. Sau một thời gian rồi thì nó trồi lên mặt nước và nó nở hoa. Đấy là nở hoa thơm, thơm ngát. Sau khi nó nở hoa thơm ngát rồi thì nó có bay lên khỏi mặt nước không? Nó có bay lên trên mặt, còn trên mây là nó ngồi không? Không. Mà nó vẫn là gì? Hắn vẫn là gì? Gắn liền với cái bùn. Đó là nó vẫn gắn liền với cái bùn. Sắc cái nở hoa thơm ngát rồi nó vẫn gắn liền là với cái bụng. Nè, thì như vậy cái này là ý nói cái gì? Bùn là nó hôi hay là thơm? Hôi. Bùn là nó hôi, là nhơ, là nhớ bẩn. Và bùn là biểu tượng cho thế gian đầy tội lỗi. Đấy là bùn là biểu tượng cho thế gian đầy tội là tội lỗi. Rồi hoa sen là thơm ngát, phải không? Hoa sen là thơm ngát, và đấy chính là biểu tượng của cái gì? Ngược lại với bùn, ngược lại với thế gian khổ, còn khổ đau. Thì hình ảnh hoa sen màu trắng thơm ngát đây là biểu tượng chỉ cho niết bàn hay là thơm ngát, phải không? Hoa sen là thơm ngát. Và đấy chính là biểu tượng của cái gì? Ngược lại với bụng, ngược lại với thế gian khổ, còn khổ đau. Thì hình ảnh hoa sen màu trắng thơm ngát đây là biểu tượng chỉ cho niết bàn hay là cực lạc. Đấy nè, niết bàn hay là cực lạc. Bùn là chỉ cho thế gian khổ đau, còn hoa sen nở hoa chỉ cho là biểu tượng chỉ cho thế giới, cho cảnh giới niết bàn cực là cực lạc. Và chúng ta sẽ thấy rằng hoa sen nó không tách rời khỏi còn khỏi bùn. Đấy nè, hoa sen không tách rời còn khỏi bùn, nghĩa là hoa sen gắn liền với là với bụi. Thì chúng ta quay lại về hình ảnh của Đức Phật thời còn tại thế, thì trước khi chứng ngộ và sau khi chứng ngộ, Đức Phật vẫn là một. Thế nào? Đức Phật vẫn là cái con người bằng xương bằng là bằng thịt, mà nó chỉ thay đổi về cái nhận thức. Và thấy vậy không? Thì cái hình ảnh hoa sen cho chúng ta cái khái niệm đó. Bùn là chỉ cho là thế gian khổ đau, hoa sen là cực lạc, và hai cái này phải gắn liền hay là đi với nhau. Nhưng nó nằm đâu thưa quý vị? Khổ đau hay hạnh phúc nó nằm đâu? Khổ đau hạnh phúc nằm trong người mình hay là nó nằm lơ lửng là giữa không trung? Khổ đau hạnh phúc nằm ở đâu? Nằm trong con người. Đấy là nằm trong con người. Thì kính Phật Hoa cũng thế, nói rằng cái pháp hay là cái sự giải thoát an lạc đó, nó nằm ngay trong con, nằm ngay trong là con người, đúng không? Nằm ngay trong con người bằng xương bằng là bằng thịt đó. Bởi vậy cho nên là tinh thần của đạo Phật là gì? Đạo không ra ngoài đời nè, đạo không ra ngoài còn ngoài đời. Đạo nó nằm ngay trong con người của chúng ta. Mà cụ thể nữa là nó nằm đâu thưa quý vị? Có phải là nó nằm trong cái tâm thức của chúng ta không? Phải không? Cụ thể là nó nằm trong cái tâm thức của mỗi người. Khi chúng ta chưa biết đạo Phật, khi chúng ta chưa biết tu, thì cái tâm thức đó còn gọi là vô minh. Đấy nè, còn gọi là vô minh. Nhưng mà khi chúng ta tu, chúng ta sửa, chúng ta tập thiền định, thì cái tâm thức đó càng ngày càng được chuyển hóa. Đấy, từ cái là mất tập trung, sao nhãn, phóng dật, đấy nè, tham dục, thì bây giờ khi mà tu tập thì nó sẽ chuyển biến dần tâm thanh tịnh và nhất tâm. Thấy không? Thanh tịnh và nhất tâm. Như vậy là kính Phật Hoa mượn cái hình ảnh hoa sen để nói lên rằng đào nó nằm ở trong đời. Đào và đời là một, nằm trong mỗi con người của chúng ta. Và vấn đề của chúng ta là chỉ cần thay đổi nhận thức. Thế là hình ảnh hoa sen cho chúng ta rất là thực tế. Đạo và đời đều nằm trong cái con người, trong cái con người này. Và trong kinh Phật Hoa chúng tôi sẽ trích dẫn ra một vài cái câu chuyện để thấy rằng kinh Phật Hoa rất là thực tế. Để thấy rằng kinh Phật Hoa rất là thực tế. Nếu như chúng ta không biết, không hiểu, thì vô tình chúng ta tự làm mình là khổ đau. Chúng ta đọc kinh mà chúng ta không hiểu thì tự mình làm mình còn khổ đau. Thì bây giờ để chúng tôi trích ra một cái phẩm thứ 23 gọi là Dược Vương Bồ Tát là Bộ Sự. Đấy nè. Từ phẩm 23 trở đi là chúng ta thấy rằng trong kinh Phật Hoa là dùng những cái hình tượng các vị Bồ là Bồ Tát. Thế nè. Thì cái phẩm 23 này nói về Bồ Tát là Dược Vương. Dược Vương là chữa lành bệnh, làm cho con người mình là an lạc. Đó. Làm cho con người mình là an lạc. Và chúng ta thấy rằng trong cái phẩm này nói đến cái gì? Trong phẩm này đề cập đến một cái vị Bồ Tát mà có cái tên gọi là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến. Có một cái vị Bồ Tát có tên là Nhất Thiết Chúng Sinh Hỷ Kiến. Nhất thiết là tất cả, Nhất Thiết Chúng Sinh là tất cả là chúng sinh, Hỷ Kiến, Hỷ là vui, Kiến là nhìn. Đấy nè, quý vị thấy có ai đặt cái tên mà nó dài lòng thông là như vậy không? Xong đây chúng ta thấy có ai mà có cái tiền mà dài lòng thòng như vậy không? Cái còn cái tiền mà là tất cả chúng sinh nhìn vô mà vui. Tất cả anh ông bà, cái ông bà là nhất, tất cả chúng sinh nhìn vô mà vui. Có ai đặt cái tiền là dài như vậy không? Nhất thiết chúng sinh thì kiến, có nghĩa là tất cả chúng sinh nhìn vào là được những thấy vui liền. Có ai tên dài vậy không? Không có. Đây là ý đồ của kinh là Pháp Hoa. Chúng ta đọc hay nghiên cứu kinh Pháp Hoa, một bộ kinh tiêu biểu của Đại Thừa, chúng ta sẽ thấy rằng trong đó đều có dùng ý hết. Đấy là trong đó đều có dùng ý. Thì chúng ta có cái ông Bồ Tát này, ông ta làm cái gì mà mọi người ai nhìn vô là cũng vui? Đấy nè. Ông ta có cái tên là mọi người ai nhìn vào là cũng cảm thấy là hoan hỷ hết. Thì chúng ta coi cái hành vi của cái ông này này. Thì cái hành nguyện của cái vị Bồ Tát này là thế nào? Thì cái vị này tu tập thiền định, đắc được cái là thiền định. Và sau khi đắc được cái thiền định rồi thì vị này phát tâm cũng dường đức Phật nha. Vì này thật tâm cũng dường đức Phật. Cũng dường bằng cách nào? Là tập hương hoa trên cái thân này tập hương hoa, rồi sau đó chất cuội vào và từ thiêu. Thế này là từ thiêu. Thì sau khi từ thiêu xong rồi á, thì gì? Là cái vị này là cái vị này là gì? Là tái sinh vào cảnh giới của một vị Phật nha. Tái sinh vào cảnh giới con của Phật. Đốt từ thiêu xong rồi thì gì? Sinh vào một cảnh giới của con của Phật Thì sau khi sinh vào cảnh giới của cái vị Phật đó một thời gian thì cái vị Phật đó nhập niết bàn. Nhập niết bàn xong rồi á, thì cái vị Bồ Tát này phát tâm cũng dường là cái xả lợi Phật đó bằng cách là đốt hai tay, đốt hai tay. Và vị Bồ Tát đó là thề nguyện rằng nếu như Phật pháp linh thiêng thì sau khi mà đốt tay xong á, thì bàn tay thì cho bàn tay của con được gì? Được phục hồi lại như cũ. Thế nè, vì này là sau khi độ thánh rồi gì? Được sinh về cảnh giới Phật. Sau khi sinh về cảnh giới Phật rồi thì sau đó độ hai cái tay nữa. Và được khi độ hai tay á, thì cái vị Bồ Tát này nói rằng nếu như Phật pháp nhiều màu thì sau khi đổ hai tay rồi thì cho hai tay của con trở lại là như cũ. Thì đúng như vậy, sau khi mà đổ hai tay rồi thế nào thì hai bàn tay nó trở hiện lại nó hiện lại là như cũ. Thế nào, đây là cái câu chuyện nằm trong cái phẩm Dược Vương Bồ Tát là Bồ Sư. Thì mấy cái vị tu sĩ mà Hoàng Cầu Phán nói ở ngoài đời đó, ngay trong vị là tăng sĩ Phật giáo từ thời kỳ đầu ở tại Việt Nam đã có những cái câu chuyện là sau khi tụng kinh Pháp Hoa rồi là từ thiêu, là từ thiêu. Không những vào thời kỳ xa xưa mà trong những thời gian gần đây vài chục năm trở lại đây, cục tại Việt Nam chúng ta có những người từ thiêu để mà được bản sinh về cảnh giới Tây Phương. Đây này, tại vì đọc kinh thấy rõ, trong kinh ghi là rõ quá mà, có phải không? Đột thánh sống rồi thì được sinh về cảnh giới con cửa Phật, cho nên sung sướng lắm. À, nhiều người đọc kinh Phật Hoa Nam Phật này thôi, bây giờ xin về cảnh giới của Phật thì sung sướng bằng cách là tứ tự thiêu. Để rồi là đời đêm hôm tăng chúng đi ngủ, rồi vì thầy này mới lẹn lẹn ra sau vườn, lại dĩ nhiên là chuẩn bị củi và xăng dầu trước đó rồi, một căn xăng đấy là. Thế rồi nửa đêm khi tăng chúng ngủ là mới tập mới là chất củi rồi đổ xăng vào người rồi chấm rồi dập lửa. Thì không ai biết vị này là sẽ đi đâu, nhưng mà vị này thực hiện theo lời của kinh. Thấy nè, thì nếu như phân tích kỹ thì chúng ta thấy rằng những cái người mà thực hành như vậy là phải coi chừng, là phải coi chừng. Về thật đâu không thấy, mà chỉ thấy là trước mắt là đau, là đau khổ. Thấy nè, và lúc xưa Đức Phật đã cảnh giác rồi, một con người có thể từ từ, nếu như mà mình chưa giác ngộ mà mình từ từ thì sẽ có tội lỗi, nghĩa là cái kiếp kế tiếp vẫn là khổ đắc. Thế nè, một cái con người, một vị tăng sĩ mà chưa giải thoát, chưa chứng ngộ mà tự sát thì kết quả sẽ khổ đau. Đức Phật đã cảnh báo rồi. Và chỉ có người nào mà giác ngộ rồi mà tự sát thì không khổ đau. Nhưng mà nếu như chưa giác ngộ mà tự sát thì có nghĩa rằng sẽ khổ đau. Thế nào? Thì bây giờ tương tự như vậy trong kinh Pháp Hoa thì chúng ta phân tích là tại sao mà đột thân rồi là được sinh về cảnh giới Phật. Cảnh giới Phật là chỉ cho cái gì? Chỉ cho sự an vui, đúng không? Cảnh giới Phật là một cái hình tượng chỉ cho sự an lạc, an vui, hạnh là hạnh phúc. Mà đột thân là ý nói cái gì? Thân là chỉ cho cái tôi, là cái ngà, là cái vị kỷ. Đấy nè, thân là chỉ cho cái tôi, cái ngà, cái ích kỷ, cái vị kỷ đó. Thì trong kinh Pháp Hoa nói rằng cái vị Bồ Tát này đột thân là có nghĩa là vị này xả bỏ cái chấp ngã, xả bỏ cái vị kỷ, xả bỏ cái ích kỷ. Đây là thưa quý vị, trong kinh Pháp Hoa nói rằng đột cái thân là ý nói rằng là không còn chấp ngã nữa nè, không còn chấp cái tôi nữa, không còn có ích kỷ nữa, không còn có vị kỷ nữa. Đây ý nói là như vậy nè, đột thân là ý như vậy. Đột thân là cái ý là xả bỏ cái tính ích kỷ, xả bỏ cái tính vị kỷ, không còn chấp ngã, không còn chấp cái tôi là cái tôi nữa. Đây là cái ý của cái Pháp Hoa. Thấy không? Và rõ ràng khi một cái con người mà không ích kỷ, không vị kỷ, không còn chấp tôi nữa thì con người đó sẽ thế nào? Thì con người đó sẽ hòa mình với mọi người, sẽ chia sẻ vui buồn khổ đau và sẽ giúp đỡ người là người khác. Mà một cái con người mà có cái tâm đi giúp đỡ người khác thì người đó sẽ nhận được cái gì? Ai nhìn vào là có vui hay là buồn? Thấy nè, một người mà tới là chẳng hạn như quý vị đang khổ đau, đấy nè, quý vị đang gặp là hoàn nạn, đang ở trong cái vùng là bão lụt, đang đói. Mà bây giờ chẳng hạn như có một người tới cho quý vị gạo này, cho quý vị rằng là mì tôm này, thức ăn, thức uống, thì quý vị vui hay là buồn nào? Mà vui không? Vui. Phải đấy, mà đúng đấy nè. Bởi vậy cho nên là chỉ vì Bồ Tát ai nhìn là cũng vui, là tại vì Bồ Tát này chính là cái vị này không còn vị kỷ, ích kỷ, đã xả bỏ cái, xả bỏ cái tôi rồi, à, đúng vậy không? Như vậy là quý vị thấy kinh Phật Hoa là có dụng ý không nào? À, quý vị thấy giờ kinh Phật Hoa là khi đặt cái tên cho vị Bồ Tát, ai nhìn là cũng vui. Và vì sao ai nhìn cũng vui? Là tại vì cái vị Bồ Tát đó là không còn vị kỷ, không còn ích kỷ nữa, à, đúng không? Không còn vị kỷ, không còn ích kỷ nữa, có nghĩa là vì đó là gì? Là có tinh thần vị, là vị tha, vì người khác, phải là giúp đỡ người khác, phải không? Đây, phải không? Thì một cái con người mà đi giúp đỡ người khác thì ai gặp thì cũng sẽ vui, đúng vậy không? Thì đây là dụng ý của kinh Phật Hoa. Và chúng ta thấy một cái câu chuyện mà có vẻ thân thoại thì nó có thực tế lắm. Nó có thực tế mà. À, rất là thực tế. Thế nào? Mình không hiểu thì mình đưa kinh vào truyền thần thần thoại. Nhưng mà khi mình hiểu thì mình thấy kinh rất là thực, là thực tế. Thế nào? Một mà cái con người mà ai nhìn cũng vui, đó chính là một cái con người có lòng vị, là vị tha, không còn ích kỷ nữa. Thế nào? Đó. Đó, quý vị thấy không? Đó, chúng ta sẽ phải tính thực tế của kinh Phật Hoa. Rồi bây giờ đổ hai tay. Thế nào? Mình thấy là đổ thân là một cái là mình phải hiểu cái nghĩa bóng rồi. Thì bây giờ đổ tay cũng là tương tự. Tay là biểu tượng cho cái gì? Biểu tượng cho cái công nắm, hay còn gọi là chấp, là chấp thủ. Mà chấp thủ là giữ, là giữ chặt. Chấp thủ là có nghĩa là lòng, là lòng tham, không cho ra. Thế nào? Chấp thủ là cái lòng, là cái lòng tham, là cầm chặt. À, là chấp thủ. Hai tay là chỉ cho sự chấp, là chấp thủ. Thế nào? Thủ này là nó là có nhiều nghĩa lắm. À, là nắm giữ, nắm chặt, không chịu buông. À, chẳng hạn như là có ai đó làm mình giận hơn và mình cứ giận hoài không chịu buông. À, gặp người đó là giận, gặp người đó là giận, giận cho điện khi nhắm mắt luôn. À, không chịu buông. Không chịu là buông xả. À, có một ai đó làm cho mình buồn, có một ai đó làm cho mình tức giận và mình không chịu buông, đấy còn gọi là sự chấp thủ đấy, là nắm giữ. Và để khi mình nhắm mắt mình cũng không chịu buông, là vẫn cắm dần, vẫn hơn dần là chỉ người đó, đấy còn gọi là chấp, là chấp thủ. À, thế nào? Thì vui buồn dần hơn con người á là hầu như ai cũng có, và tâm lý của con người là luôn luôn nắm, là nắm giữ. Thế nào? Cho nên người ta thường nói gì nhỉ? Là giáng sơn về rồi nhưng mà bản tính khó. À, bản tính là khó dời. Bản tính chẳng hạn như là mình hay tham này, mình hay sân này, mình hay giận hơn này, mình hay ghen tuông này, mình hay vì kỵ này, hay lo sợ này, vân vân. Thế nào? Mấy cái này thôi hầu như con người khó mà xả. Thấy không? À, khó mà xả. Thấy không? Khó mà xả tất nhiên là nắm giữ. À, đúng vậy không? Đó, con người mình khổ đau là tại vì mình nắm giữ không chịu buông xả. Đó, mình giận ai là giận suốt đời, mình thương ai là thương suốt đời. Đó, mình lo âu suốt đời. À, vân vân. Thế nào? Giang sơn dễ đổi mà bản tính khó là còn khó dời. Bản tính thế nào? Đó, giận hờn ghen tuông vân vân còn khó dời. Khó dời có nghĩa là gì? Không chịu xả. Thấy không? Không chịu buông xả. Mà một người mà không chịu buông xả như vậy thì cái người đó là có vui vẻ là được không? Khó. Thấy không? Nhìn gương mặt người đó thế nào cũng châm hâm nè. Một cái con người mà không buông xả là cái gương mặt của người đó là khắc khổ lắm, ưu tư. Tại vì gì? Trong cái tâm tư là khi nào nó cũng vẫn là có cái là nắm giữ. Chẳng hạn nó giận này, hờn này, thương này, vân vân. Phải không? Không chịu buông xả. Phải không? Đó. Thì cái ý đồ của kinh Thập Hóa ở đây là như vậy. Vì Bồ Tát này sau khi đột thân rồi còn đột luôn cả hai tay nữa. Đột luôn cả hai tay có nghĩa là đi xả bỏ sự chấp thủ. À, phải không? Xả bỏ cái sự chấp thủ, không bám lý. Đây, đây là cái ý còn của kinh là Pháp Hoa. Mình đọc kinh Pháp Hoa mà mình không hiểu, mình nói rằng ốc cho thầy ông nên mà đột hai tay mình cũng là bắt chước đột hai tay. À, có chừng đột hai tay xong rồi là khổ đau cứ vẫn là tiếp tục. Thế nào, người ta đột hai tay mà người ta hành trì đủ đẳng thì người họ là hoan hỷ vui vẻ. Mình đột hai tay xong rồi là mình cứ là buồn nhớ khóc than. À, tại vì hành trì không là không đúng. Đó, hành trì còn không đúng. Cái quan trọng của đạo Phật là hành trì sao cho nó đúng. Cái này rất là quan trọng. Thời kỳ Đức Phật còn tại thế, ngài nói rằng ta có hai hạng người là xuất gia. À, xuất gia đấy nha, chớ quan nói là tại gia, là xuất gia là tu sĩ đó. Mà tu sĩ mà nghe không đúng, hành trì không đúng, thế nào thì chắc chắn rằng sẽ bị còn khổ đau. Là Đức Phật nói ta có hai hạng là xuất gia. À, cái hạng đầu tiên á, vì nghe không đúng, hành trì không đúng, cho nên vẫn tiếp tục khổ, là khổ đau. Ví như một người bắt rắn, thay vì kẹp cái cổ thì người này cầm ở cái đuôi, cho nên cái đầu nó quay lại nó mổ cho một cái, phải không? Là đau khổ, phải không? Đó. Tuy nhiên ta có một hàng đệ tử xuất gia thứ hai, là cái hàng người này vì nghe đúng, hành trì đúng, cho nên thoát khỏi là khổ đau. Vì như một người là bắt rắn thì cái người này á, còn cái người tăng sĩ này á, cầm cái cổ, kẹp cái cổ của con rắn, cho nên là dù con rắn nó có cái đuôi nó vùng vẫy trắng đi nữa thì không bao giờ nó có thể cắn cái người đó được. Thấy không? Vì sao? Vì người đó kẹp đúng cái chỗ, kẹp là đúng chỗ đó. Cho nên đối với đạo Phật là chúng ta đọc kinh hành trì, cái quan trọng là đúng. Hành trì sao cho nó đúng. Đấy là hành trì không đúng thì sẽ bị khổ đau dù đó là ăn. Đừng nói gì là tu sĩ, mà ngay cả tu sĩ cũng vậy. Đừng có tưởng rằng ai mà khoác chiếc áo tu sĩ rồi đều là hạnh phúc đâu. Đừng tưởng, đừng tưởng như vậy. Đấy là không phải ai khoác chiếc áo tu sĩ, không phải ai cạo đầu xuất gia đều là hạnh phúc đâu. Hoàn toàn là không phải. Thế này, mà cái quan trọng của đạo Phật là gì? Dù bất kỳ anh là ai, bán sĩ hay là cư sĩ, mà để anh hành trì đúng thì sẽ giải thoát. Hành trì sai thì khổ đau. Thấy không? Trong một cái bài kinh Đức Phật là có nói là về vấn đề cư sĩ. À, này Xá Lợi Phất, có những cái vị cư sĩ là tài giá đấy. À, có những vị gia chủ tên đó tên đó tên kia, Đức Phật liệt kê là một loạt luôn, là nhiều lắm. Những cái vị gia chủ này tin vào tam bảo và hành trì là đúng đắn. Đấy là hành trì đúng. Và cuối cùng chứng ngộ được sự bất tử. Bất tử, bất tử là không còn chết. Đấy là bất tử là không còn sinh diệt. À, không còn chịu khổ đau của lần của sinh diệt này. Đó, một cái câu chuyện như vậy để chúng ta thấy rằng cư sĩ mà tu hành đúng thì là thế nào? À, vẫn giải thoát. Thấy không? Cho nên cái quan trọng của đạo Phật là không phải chiếc áo. Chúng ta nhớ nha, tinh thần của đạo Phật là rất là dân chủ ở chỗ này. Không phải chỗ nào chiếc áo lên là hạnh phúc đâu nhé. À, mà cái quan trọng là gì? Anh tu có đúng hay không? Tất nhiên là cái nếp sống, suy nghĩ, nhận thức, hành động của anh có đúng chánh pháp hay là không. Đó, đây là cái mà đạo Phật hay là Đức Phật là coi trọng. Đó, vì vậy là cho nên là chúng ta sẽ thấy rằng hành trì đúng thì sẽ được an lành. Thì Kinh Pháp Hoa trích ra một đoạn như vậy, chúng ta thấy là thế này, ngang qua cái phẩm Dược Vương Bồ Tát là bổ sự. Thế này, mặc dầu nếu như chúng ta không hiểu thì chúng ta tưởng tượng đốt thân rồi sẽ được sinh về cảnh giới, đốt tay rồi sẽ được là liền tay. Những cái câu chuyện nghe có vẻ là siêu thực, không có đúng bởi là bởi thực tế. Nếu như chúng ta hiểu theo trong cái nghĩa đen thì nó sẽ không đúng. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu theo cái nghĩa vừa phân tích thì chúng ta thấy Kinh Pháp Hoa thực tế không nào? Chúng ta sẽ thấy Kinh Pháp Hoa thực tế không? À, là thực tế. Và bây giờ một cái câu hỏi đã đặt ra, vậy tại sao mà Kinh không nói thẳng vô? Vậy tại sao không Kinh không nói thẳng mà Kinh nói động gió gì vậy? Mà vì sao vậy? Vì sao Kinh nói là mộng gió? Tại vì chúng sinh chúng sinh thích như vậy cho nên cho như vậy. Phải không? Tâm lý của chúng sinh là vì sao? Thích là thần thông biến hóa thì đạo Phật cũng cho thần thông biến hóa. Cũng cho thần mà thần thông biến hóa. Nhưng mà đạo Phật gì diệt tạc, tuy rằng thần thông biến hóa nhưng mà vẫn không ra ngoài cái nội dung, nó không ra ngoài cái thực, là cái thực tế đó, là không ra ngoài là thực tế. Tại sao kinh điển thời kỳ Phật á, thì Phật Đức Phật nói cái ngôn ngữ rất là đời thường, thế nào ngôn ngữ, quý vị đọc kinh tạng Pali quý vị sẽ thấy ngôn ngữ là đời thường đó. Nhưng mà tại sao qua đại thừa thì phóng bậy lắm, thần thông là biến hóa. Cái còn cái này vì có tính lịch sử còn của nó, để một lúc nào khác chúng tôi phân tích cho là quý vị. Bây giờ không còn là thời gian để mà phân tích. Nhưng mà tại sao đại thừa dùng hình ảnh là có vẻ siêu thực, là tại vì tâm lý của Phật tử. Phật tử thích thần thông biến hóa thì vật cho thần thông là biến hóa. Nhưng mà khi mà phân tích kỹ chúng ta thấy rất là thực, rất là thực tế nha. Rồi, vì cái phẩm này chúng ta thấy rằng chỉ vì Bồ Tát đã được mọi người ai nhìn cũng là kính mến. Vì chúng ta thấy như vừa thấy vì vị này có một cái hành trạng là gì? Xả thân, phải không? Không bám bỉ, không chấp thủ. Một con người như vậy chúng ta sẽ thấy rằng là ai cũng mến, đúng vậy không? Rồi, dùng ngôn ngữ thì có vẻ siêu thực nhưng mà phân tích ra chúng ta thấy rất là thực, rất là thực tế. Bây giờ là có cũng nằm trong Kinh Pháp Hoa, để chúng ta sẽ thấy rằng Kinh Pháp Hoa dùng những cái hình tượng nhưng mà ý nghĩa rất là thực, là thực tế. Bây giờ có phẩm 15 gọi là tung bìa dòng xuất, từ giữa đất vọt lên nghe, gọi là tung bìa là dòng xuất. Thì trong phẩm này nói gì? Lúc bấy giờ có 8 lần số cát sông Hằng Bồ Tát, 8 lần là số cát của sông Hằng nghe, sông Hằng bên Ấn Độ thì 8 lần như vậy. 8 lần số cát sông Hằng Bồ Tát ở phương ngoài vòng về cõi Ta Bà. Thưa bệ Đức Phật Thích Ca, bạch Thế Tôn, cho chúng con sau khi Thế Tôn nhập diệt, chúng con được phép về cõi Ta Bà này để thuyết giảng Kinh Pháp Hoa. Lúc đó Đức Phật trả lời rằng: đủ rồi các ngươi, vì ở cõi Ta Bà này đã có 6 muôn lần số các Bồ Tát. Mà 6 muôn này, 1 muôn là 10 hoặc là 100 nghìn. Bên kia là chỉ có 8 thôi nha, ở phương ngoài chỉ có 8 lần số các thôi. Mà Đức Phật nói rằng ở cõi Ta Bà này là đã có 6 nhân lên trong 10 nghìn. Quý vị thấy nhiều hay là ít? Nhiều. Thôi mà thôi đủ rồi, là cả người vì ở cõi Ta Bà này là có 6 muôn Bồ Tát rồi. Tức thì từ giữa đất vọt lên, trụ giữa hư không, làm chúng ta có cái con số này, vô lượng muôn ức vô lượng muôn ức. Lần Bồ Tát vô lượng muôn ức, lần số cát là sống hằng các vị Bồ Tát, vô lượng hay là không đếm được, mà còn muôn ức nữa, vô lượng mà còn muôn ức nữa. Thế là muôn ức là 100 nhân cho 10.000 nhân cho 100.000 lần là số cát. Vì vì thầy cũng số nhiều hay ít nào, quá nhiều phải không? Rồi là những cái vị Bồ Tát giữa đất mà bọt lên á, thì đầy đủ 32 tướng tốt, 80 là vẻ đẹp thân sắc vàng. Không những vậy mà còn là vô lượng, mỗi vị Bồ Tát như vậy là mang theo vô lượng muôn ức là bà con là quyến thuộc nữa. Thế à? Bọt lên trù dưỡng không? Thế à? Đây chúng ta đọc cái đoạn kinh này chúng ta thấy là thế nào. Chúng ta thấy rằng cái số lượng Bồ Tát ở phương ngoài về nhiều hay là ít so với là bên trong? Ít, mà quá ít đấy nè. 8 lần số cát và sông Hằng thôi mà Bồ Tát bên ngoài chẳng có gì là đẹp hết, còn Bồ Tát ở dưới đất là vọt lên, là chúng ta thấy là nhiều hay là ít? Vô số, vô lượng, vô biên à. Rồi là muôn ức là Bồ Tát. Mà Bồ Tát ở dưới đất vọt là vọt lên là đẹp hay là xấu? Đẹp hết, đẹp như Đức Phật. 32 tượng tốt 80 vẻ là vẻ đẹp, bọt một cái là trù dưới đất, bọt lên trù giữa là hư không. Ở đây chúng ta thấy rằng nếu như hiểu theo cái nghĩa đen, từ xưa tới nay quý vị đã từng thấy ai bọt dưới đất? Bây giờ khoan là nói từ giữa lòng đất đó, ngay trên mặt đất tôi có ai nhảy một cái là lên khỏi nóc nhà? Từ xưa tới nay quý vị đã từng nghe ai kể rằng có ai nhảy một cái là lên nóc nhà không nào? Chờ khoảng nọ nhảy luôn là đứng bay một người thôi, mà có ai không nào? À không à, mà Tề Thiên chỉ là huyền thoại thôi. Đây mình nói cái thực tế thấy không? À mình nói cái thực tế rõ ràng là không có. Cho nên rằng gì, cái đoạn kinh này chúng ta cần không nên hiểu theo cái nghĩa đen mà phải hiểu theo cái nghĩa bóng. Thế nào hiểu theo cái còn cái nghĩa đen thì nó sẽ xa rời là thực tế, nhưng mà hiểu theo nghĩa bóng thì nó rất là thực tế. Hiểu theo cái nghĩa bóng này là như thế nào? Bây giờ chúng ta thấy rằng Bồ Tát ở bên ngoài chỉ có 6 lần số cát thôi, thế nào? Thì Bồ Tát đây được tượng trưng cho tha lực, thấy không? Ở phương ngoài là bằng ven á, thì cái số lần Bồ Tát đó tất nhiên là tha, là tha lực. Còn Bồ Tát dưới đất mà vọt lên, nó kỳ vì thấy cái có cái số lượng nhiều á, quá nhiều. Không những vậy mà Bồ Tát dưới đất là vị nào cũng đẹp đấy, thì cái này chỉ cho tử lực. Bây giờ mình đưa lên cái bàn cân thì tha lực nặng hay là tha lực nhẹ? Chẳng hạn như là bên này là tha lực, bên này là tự lực ha. Cái ngón tay này là tha lực, bên cái cùi chỏ này là tự lực. Khi đặt bằng cân là lên bằng cân thì nó nghiêng về tha lực hay là nghiêng về là tự lực? Chắc chắn sẽ nghiêng về tử là tự lực, mà đúng vậy không? Như vậy rằng cho chúng ta nếu như hiểu khái nghĩa bóng thì cái đoạn kinh này cho chúng ta thấy rằng kinh Phạm Hoa cùng chủ trương tự lực hơn tha lực. Từ lực hơn tha lực. Không những vậy rồi, không những về số lượng mà ngay cả về chất lượng, thấy không? Số lượng đã nhiều là không nói rồi, mà ngay cả chất lượng nữa, là tất nhiên Bồ Tát nào cũng đầy đủ 32 tướng tốt 80 vẻ là vẻ đẹp. Đó, quý vị thấy không? Đó, quý vị thấy ý nghĩa của kinh Pháp Hoa nè, thấy không? Nếu như mà hiểu theo cái nghĩa đen là chúng ta sẽ đưa kinh Pháp Hoa, đưa lời thật dài vào cái chỗ tưởng tượng ảo giác. Nhưng mà nếu như chúng ta hiểu kinh Pháp Hoa theo cái nghĩa bóng như chúng ta vừa phân tích, thì rõ ràng rằng Pháp Hoa rất gần gũi với đời, bởi đời thường. Và cái sự tu tập đó chính rằng kinh Pháp Hoa cũng công nhận rằng từ lực hơn phá, hơn phá lực. Chúng ta ứng dụng vào trong kinh A Di Đà, vừa cái đoạn phân tích hồi mà là hồi nãy, thì cái nửa câu đầu thì xem như là tử, từ lực. Nửa câu sau xem như là phá, là tha lực, đúng không? Còn cái đoạn kinh phân tích là hồi đầu giờ đấy, còn cái đoạn kinh của A Di Đà đó, đấy là nếu như mình nhất tâm bất loạn á, đó xem như là tử, là từ lực. Còn cái nửa phần sau xem như là tha lực. Thấy không? Thì chúng ta thấy rõ ràng là kinh Phật Hoa cũng chủ trương từ lực hơn tha, hơn tha lực. Đây, vì thời gian có hạn, chúng tôi chỉ trích dẫn một phần trong hai cái bộ kinh phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam, đó là kinh A Di Đà và kinh Pháp Hoa. Thì ngang qua đây để chúng ta sẽ thấy rằng kinh điển Đại Thừa, tuy rằng về mặt ngôn ngữ những cái câu chuyện có vẻ như thần thông biển hóa, nhưng mang ý nghĩa rất là thực, mang ý nghĩa rất là thực, là thực tế. Và trong đó, quý vị khi hành trì thì chúng ta cần phải hành trì cho nó đúng, phải là hành trì cho nó đúng, nghĩa là tất cả mọi người của chúng ta cần phải huấn luyện cái tâm thức của mình sao cho nó được nhất tâm, sao cho nó được định, là định tịnh. Thì đây là cái điều mấu chốt trong kinh điển Đại Thừa nhắm đến. Và chúng ta thấy rằng khi phân tích như vậy thì không có gì là mâu thuẫn với kinh điển ban đầu còn gọi là Phật giáo nguyên thủy hết. Và như vậy để cho thấy rằng tuy rằng Phật giáo nhìn bề mặt lịch sử, về cách diễn đạt thì nó có vẻ như là khác nhau, nhưng mà mục tiêu vẫn là một. Thế nè, giống như Đức Phật nói, cứu cảnh giải thoát chỉ có một, ví như là nhiều cái con sông có tên gọi là khác nhau, dù cái con sông Hằng, dù là cái con sông là Mississippi, dù là cái con sông là Cửu Long, dù là cái con sông Hằng Hà, dù là Dương Tử, dù là Volga, Đa Mít ở Pháp, thì tất cả cái con sông đó là dù tên gọi dài ngắn là khác nhau, nhưng mà cuối cùng đổ về biển cả, và nó chỉ có một vị thôi, đó là vị, là vị mặn, và đó là vị giải thoát. Cho nên rằng qua cái bài thuyết giảng hôm nay, để cho chúng ta thấy rằng dù ác hành trì pháp môn nào, dù nguyên thủy hay là Đại Thừa, khi hành trì đúng đắn thì chúng ta sẽ thấy rằng kinh điển của Phật giáo luôn luôn là thống nhất, và luôn luôn chỉ dẫn tới một mục tiêu, đó là sự giải thoát. Và cái sự giải thoát đó không phải nằm ở một phương trời nào, mà nó nằm ngay trong tâm thức của mỗi người chúng là chúng ta. Cái mà gọi là tịnh độ, đó là tâm thánh, đó là tâm là thanh tịnh. Cái cõi cực lạc đó không phải ở một cái phương nào, mà nó nằm ngay trong cái tâm thức của chúng ta, nằm trong cái nhận thức của con của một người là chúng ta. Và để kết thúc bài giảng hôm nay, chúng tôi kể một cái câu chuyện thiền để cho quý vị biết, đó là thiên đàng và địa ngục nó ở đâu. Thế nào? Thì có một cái vị là tướng quân đó ở bên Nhật á, vào cái kỷ thứ 13. Cái vị tướng quân này nghe thuộc hạ mình ca ngợi một ông thiền sư, thì ông đó, cái vị tướng quân này quyết định trực tiếp đến thăm vị thiền sư đó. Cái gì mà quân sĩ ta ca ngợi thế? Thì cái vị tướng quân đó đến, và vị thiền sư mời tướng quân ngồi. Sau khi vị tướng quân ngồi xuống thì cái vị thiền sư bình rót trà. Chưa kịp rót trà thì cái vị tướng quân đó vỗ bàn cái rầm chỉ có mặt thiền sư, nói: địa ngục ở đâu? Nè, thì ông thiền sư này cũng không vừa, cũng bộ bằng cái rồng, cũng trợn mắt lên. Thì ông tướng quân tức quá rút cái kiếm ra. Vừa rút kiếm ra thì vị thiền sư nói: địa ngục ở đây. Ông tướng quân đã biết rồi. Thì ông tướng quân rút kiếm vào lại. Vừa rút kiếm vào lại thì vị thiền sư nói: thiên đàng ở đây. Khi vị tướng quân hỏi địa ngục và thiên đàng là ở đâu, thế nào, thì vị thiền sư đó rất là thông minh, dạy cho ông tướng quân này một cái bài học, để cho biết rằng thiên đàng hay địa ngục đều nằm trong đồng đền, đều nằm trong cái tâm của con người. Khi chúng ta vô minh thì đó là địa ngục, mà khi chúng ta sáng suốt thì đó chính là thiên đàng. Thế nào đó, thì ngang qua cái câu chuyện này như là kết thúc cho cái buổi giảng hôm nay, để cho chúng ta thấy rằng kinh điển của Phật giáo, dù rằng nguyên thủy hay đại thừa, dù rằng diễn tả thực tế hay dù rằng diễn tả bóng bẩy, cũng vẫn là gì? Cũng vẫn là nhằm đưa đến một mục tiêu, đó là giải thoát. Và cái sự giải thoát hay là niết bàn hay là cực lạc, đó đều nằm ở trong cái nhận thức, hay là nằm trong cái tâm thức của một người của chúng ta. Vâng, đến đây chúng tôi kết thúc. Rồi bây giờ mời quý vị đứng dậy hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ và chúng đều tròn thành phật đạo.
Mời quý vị nghỉ.
Niềm an vui vẫn luôn có thật, như bữa cơm thanh đạm dưa cà. Gian đơn thôi người đừng đánh mất, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa, khổ tâm đi tìm hình bóng đâu xa. Phật quanh ta ở nơi ta bà, niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường. Đường thanh cao giạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương.